Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học Kinh Thánh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ôi, chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi chọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa truyền ra. Tôi vui mừng về các đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi yêu thích luật lệ Chúa, tôi chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa của trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa xả hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lan khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh rẻ vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi. Nhưng tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa, các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ cho tôi.
Thương thiếu đi vết nhơ Cầu xin Cha đôi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đôi lòng khiến con đầy giống như Ngài.
Phần con đất sét đây nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên. Cha xin cứu giúp đàn con, ban ân phúc tình thương, thiêu đi vết nhơ, giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin cho.
Thương cứu giúp đàn con, ban ân phúc tình thương,
thiêu đi vết nhơ, giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin cho.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Kinh Thánh đối đáp, điều răn của Đức Chúa Trời. Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như các vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết các công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7, thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
Tâm hồn là bình an mà trần gian luôn mong chờ, lòng tươi vui, lòng an ninh còn tìm đâu trong đời, sống vui mừng, sống an hòa, sự bình an ta ban.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Hôm nay là bài thứ 6 với đề tài là làm cho Chúa vui lòng. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ 2, câu 11 và 12. Một lần nữa, Phao-lô bảo các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy nhớ lại hành vi cử chỉ của các nhà truyền giáo lúc đó. Ông nói, anh em cũng biết rằng chúng tôi đã đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Trước tiên chúng ta nói đến từ an ủi. Sứ đồ Phao-lô dùng hai chữ để nói về tình cảm của ông đối với người tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Chữ khuyên lơn trong câu này có nghĩa là đến bên cạnh một người nào, chia sẻ, nâng đỡ và an ủi. Trong hoàn cảnh khó khăn, có người đến giúp đỡ và tăng cường sức mạnh cho. Phao-lô đã đến với Tê-sa-lô-ni-ca trong lúc họ gặp nhiều thử thách. Ông bảo họ rằng Chúa biết tất cả và Ngài sẽ ra tay cung ứng mọi nhu cầu giữa áp lực mà họ đang đối đầu. An ủi, từ này trong nguyên văn còn mang nghĩa khuyến dục, khích lệ. Đây là cử chỉ đối với những người đang sống trong các áp lực và gặp nhiều chống đối. Hai chữ này đặt bên cạnh nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về lòng thương cảm và an ủi của Phao-lô và các người đồng hành của ông đối với những người tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Ông dường như bảo họ, Chúa biết rất rõ, Chúa biết các bạn đang đối diện với khó khăn, Chúa có sắm sẵn mọi nhu cầu cho các bạn. Ngày nay có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đang cần các lời an ủi, khích lệ này, vì biết bao lần chúng ta cảm thấy dường như mình bị bỏ rơi, không ai hiểu mình. Chúng ta cần một lời nhắn nhủ từ nơi Chúa là Chúa biết rõ, Chúa thông cảm, Chúa đã bảo người nào đó đến với ta, Chúa và tôi tớ Ngài có thể nâng đỡ chúng ta, an ủi và thêm sức cho chúng ta. Không có hoàn cảnh nào xảy ra cho ta mà Chúa ngạc nhiên, cũng không có hoàn cảnh nào đến với ta mà Chúa không thể biến hoàn cảnh đó thành ra hữu ích cho ta. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa. Đây chính là điều an ủi to lớn. Điều thứ hai chúng ta nói đến trong các câu kinh thánh này là thương cảm. Câu 11, anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con. Câu này nói đượm tình thương và thông cảm. Cha nào chẳng lo lắng cho con. Không có người cha nào lại thích nhìn thấy con mình tuyệt vọng hay ngã lòng. Ngược lại, cha thường có lòng thương và chu cấp cho con. Đây chính là tâm hồn Phao-lô khi phục vụ tại Tê-sa-lô-ni-ca. Từ đối đãi trong nguyên văn là nói, là chuyện trò riêng tư. Tại đây chúng ta thấy phương pháp của Phao-lô là tiếp xúc với từng cá nhân, chuyện trò, khuyên bảo. Tại đây chúng ta thấy rằng thờ phượng Chúa chung chưa đủ và không thể thay thế tình tương giao cá nhân với nhau. Hội thánh cần tạo cơ hội cho những loại thông công trao đổi tốt lành như thế. Thứ ba là thách thức. Tại sao sứ đồ Phao-lô phải làm việc và hoạt động nhiều như vậy tại Tê-sa-lô-ni-ca? Tại sao chúng ta mỗi người cũng đang sinh hoạt rất nhiều, phục vụ Chúa nơi hội thánh của mình? Chúng ta nên nhớ rằng các công tác này không phải tận cùng là công tác đâu, vì mỗi phương cách truyền giảng tin mừng và phục vụ người tin Chúa đều nhắm về cùng một mục đích, đó là câu 12, anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã được Chúa cứu vớt. Họ đã nhận được lời Chúa trong cái đẹp huy hoàng vinh quang, nhưng những điều họ nhận đòi hỏi họ phải có bổn phận, đó là ăn ở xứng đáng với Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là lý do mà Phaolô và các bạn ông lao nhọc. Cuộc đời mỗi người tin Chúa phải là bằng chứng cụ thể về đức tin của chúng ta. Nếu những gì chúng ta chỉ tin ở trong linh hồn mình, nếu những cam kết của chúng ta với Chúa không ảnh hưởng gì đến cách chúng ta sống, thì chắc chắn có điều gì sai chật. Dù rằng chúng ta có vẻ kỉnh kiềng thiêng liêng trong các buổi thờ phượng, cũng như các nghi lễ cũng không đáng kể. Nghĩa là nếu chúng ta nói dối, gian lận, lợi dụng những người chung quanh mình, thì chúng ta làm nhục Chúa và những người chung quanh mình đó. Chúng ta được cứu hoàn toàn do ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, sau khi ta được cứu, nhiều điều Chúa muốn thực hiện qua đời sống ta. Nếu Chúa không làm việc qua chúng ta, thì tương giao giữa chúng ta và Chúa không được đúng lắm. Những điều này có nghĩa là gì đối với những người bị ruồng bỏ, loại ra ngoài xã hội trong thời gian mà thờ phượng Chúa bị coi là bất hợp pháp? Những điều này có nghĩa gì đối với một người chỉ vì xác nhận mình là người tin Chúa mà mất hết tài sản và cả sinh mạng của mình? Sống cuộc đời không làm hộ danh Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiên trì ngay giữa cảnh bị bắt hại. Nhiều người ngày nay tin Chúa như một thời trang, nhưng vô số người trên thế giới tin Chúa là chuyện sống chết. Người Thessalonica cũng vậy, tin Chúa họ phải trả bằng cả sự sống của mình. Đây không phải là vấn đề tín đồ của ngày Chủ nhật hay của ngày lễ, nhưng dù áp lực đến đâu, họ vẫn đứng thẳng dậy, tuyên xưng Chúa Giê-xu là vua tâm hồn mình. Chúng ta có thể cũng gặp nhiều khó khăn và áp lực vì tin Chúa. Những người Thessalonica ngày xưa có thể đã phải chứng kiến cảnh con cái họ bị giết chết hay là cha mẹ bị xử tử chỉ vì họ tin nhận không chối bỏ Chúa. Thế mà họ vẫn kiên trì. Chúng ta thật hổ thẹn khi nghĩ đến cảnh theo Chúa dễ dãi của mình. Thế mà đôi khi còn hờ hững với Chúa nữa. Nhưng người Thessalonica có niềm vui ngay giữa cảnh khốn khó, vì họ đối đầu với khó khăn trong niềm vui, vì họ vâng lời dạy của Chúa. Phaolô nhấn mạnh từ đầu là vâng lời Chúa thì sẽ kinh nghiệm niềm vui vĩnh hằng. Lời kêu gọi Phaolô chuyển từ chỗ những gì chúng ta có thể làm cho Chúa sang chỗ những gì Chúa làm cho chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta không bao giờ có thể làm gì tương ứng với những gì Chúa làm cho mình. Phaolô bảo, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Động từ trong câu này trong thời hiện tại, nghĩa là Chúa đang tiếp tục kêu gọi và vẫn kêu gọi mỗi chúng ta. Chúa chưa xong công việc của Ngài cần làm đối với chúng ta đâu. Phaolô nối kết nước Chúa và vinh hiển của Ngài. Nước Chúa là hoạt động của Chúa về quyền năng chế ngự và quản trị trên đời sống của con dân Chúa. Nước Chúa không phải là một biên cương như là nước Anh hay là một nơi trốn như quảng trường Thiên An Môn. Nước Chúa là một việc xảy ra, việc mà Chúa đang hoạt động. Chúng ta không thể nào nhận thức đầy đủ được về nước Chúa cho đến khi chính chúng ta đứng trước ngôi vinh quang của Ngài trong cõi vĩnh hằng. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội tham dự một phần vào nước Chúa ngay bây giờ. Chúng ta không thể đem người vào nước Chúa, nhưng chỉ có thể giới thiệu họ cho nước Chúa và Chúa sẽ đưa họ vào. Chính chúng ta cũng không làm gì để có thể vào nước Chúa, vì Chúa đã đưa chúng ta vào. Chúa đưa chúng ta đến chỗ mà Ngài có thể hành động qua chúng ta. Vinh hiển hay vinh quang trong nguyên ngữ là một ý kiến, một cao kiến. Dần dần từ này được dùng riêng cho Chúa mà thôi, và có nghĩa là huy hoàng, lộng lẫy. Chúng ta được gọi đến nước Chúa, và tại đó có Thánh Linh và quyền năng của Ngài để chúng ta có thể hưởng vinh hiển của Chúa. Những câu kinh thánh hôm nay cho chúng ta được niềm vui trong Chúa. Chúng ta sống trong nước Chúa và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Sở dĩ ngày nay Chúa vẫn còn tiếp tục kêu gọi chúng ta là vì Chúa muốn thực hiện nhiều công tác qua chúng ta. Chúng ta cần ý thức và sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy bảo hôm nay.
Cầm tay vững chắc nguyện.